năm xưa trên thế rồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời Thiên Giáo uy linh sáng trôi. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền hồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mân thôi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đôi thương nhân lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức tin sáng.
Vào thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, từ năm 1883 đến năm 1889, Ngài đã công bố 13 thông điệp, 2 tông thư về Kinh Mân Côi. Ngài đã dùng Kinh Mân Côi để cầu xin bình an cho thế giới và cho giáo hội. Trong thông điệp năm 1892, Ngài viết: trong mọi gia đình, mọi quốc gia, nếu Kinh Mân Côi của Đức Maria vẫn còn được tôn kính, người ta không còn phải lo lắng về việc mất đức tin do thờ ơ và lầm lỗi. Lòng sùng kính Kinh Mân Côi cũng đơn giản và trang trọng như là chính đức tin vậy. Trong thông điệp năm 1893, Ngài quả quyết rằng: chắc chắn một điều, nếu đọc Kinh Mân Côi một cách thành kính, sẽ có lợi không những cho cá nhân mà thôi, mà còn cho cả thế giới. Và trong thông điệp năm 1894, Ngài nhấn mạnh thêm: việc yêu mến Kinh Mân Côi là cách tốt nhất để giữ Chúa Giê-xu luôn ở vị trí hàng đầu trong lòng mọi người. Ngài còn xác quyết những bài học của Kinh Mân Côi sẽ trở thành sức mạnh chống lại sự chán ghét một đời sống lao động bình thường, sự ghê tởm trước mọi thứ đau khổ và sự sao nhãng cuộc sống mai sau. Những xác tín và những lời kêu mời tha thiết của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 về Kinh Mân Côi đã đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho giáo hội. Chẳng bao lâu sau, vào các ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Đích Thần Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ ở Fatima. Mẹ trao sứ điệp: hãy siêng năng lần hạt mân côi. Hôm nay, ngày 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra. Đặc biệt, tháng này là tháng Mân Côi, trong năm thánh mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Thánh Phaolô Tống Viết Bường, để học nơi Ngài gương yêu mến mẹ Maria, siêng năng lần hạt Mân Côi. Tiểu sử cuộc đời Thánh Phaolô Tống Viết Bường còn ghi lại: trong nhà giam, Ngài thường khuyên các bạn bị bắt, hãy kiên tâm bền chí, trông cậy và cầu nguyện với Đức Mẹ luôn, để được vững lòng chịu khổ đến cùng, vác thập giá theo Chúa Giê-xu. Càng bị đau khổ, đời sống thiêng liêng của Ngài càng gia tăng. Mỗi ngày Ngài siêng năng cầu nguyện, suy gẫm và đọc Kinh Mân Côi. Ắt hẳn là lòng đạo đức này phải được bắt nguồn từ một dòng tộc Công giáo lâu đời, nơi mà Ngài được chào đời năm 1773 tại Phủ Cam, Phú Xuân, thành phố Huế. Và cũng ắt hẳn rằng đức tin kiên vững của Ngài có được là do sức mạnh của Kinh Mân Côi mà Ngài từng yêu mến. Sinh ra trong dòng tộc tổ tiên đều làm quan, nên khi trưởng thành, Tống Viết Bường cũng được chọn làm lính thị vệ của triều đình. Tuy nhiên, khác với các quan lại thời bấy giờ, ông là một quan sống đời liêm khiết, đức độ và phục vụ cần mẫn, nhiệt tâm. Ông cũng có đức tính thẳng thắn và chân thật, không vị nể sợ sệt. Trước mặt vua, ông không ngần ngại tuyên xưng mình là người theo đạo Công giáo. Vào thời vua Minh Mạng, thế ai đã mạnh dạn tuyên xưng mình theo đạo Công giáo, thì trước sau gì cũng sẽ bị xử tử. Tháng 12 năm 1832, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc. Lúc đó các quan mới phát hiện ra nhiều thị vệ đã nghe lời quyến rũ của ông đội bường vừa gia nhập đạo. Thế là ông cai đội bường và 11 binh sĩ khác có tên trong danh sách được trình lên vua. Họ bị tống giam vào ngục, bị đeo gông và xiềng xích nặng nề. 4 lần quân lính khiêng ông qua thập giá, ông đều mạnh mẽ chống cự đến cùng. Đàn áp không được, các quan quay qua dụ dỗ: hãy chiều ý vua bỏ đạo lúc này thôi, rồi sau sẽ hay, muốn làm gì thì làm. Thấy không thể lay chuyển đức tin của người môn đệ Chúa Kitô, quan thượng thư bộ hình liền xin nhà vua tuyên án. Vì Phaolô Tống Viết Bường là viên quan thị vệ có nhiều công trạng với vua, nên vua muốn cuộc hành hình phải diễn ra thật âm thầm, ít người biết đến. Thế là ngày 23 tháng 10 năm 1833, vào lúc 5 giờ chiều, Phaolô Tống Viết Bường bị xử án. Quân lính trói tay ông lại và vung gươm chém rơi đầu người chiến sĩ đức tin kiên cường. Thủ cấp của ông bị bêu 3 ngày ở nhà thờ thợ đúc, còn thi hài vị từ đạo được an táng ở họ Phổ Cam. Lạy Chúa, xin ngập tràn niềm vui, xin cho con biết kết hợp với Chúa trong mầu nhiệm mùa vui, để con chia sẻ niềm vui cho anh chị em xung quanh. Khi đời con bình an, xin cho con lên đường làm sáng danh Chúa, như hình ảnh Chúa trong các mầu nhiệm sự sáng. Khi đời con đau khổ, xin cho con nên một với Chúa trong các mầu nhiệm mùa thương, để con mạnh mẽ bước đi đến cuối hành trình. Xin cho con hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng qua việc con kết hiệp với Chúa trong các mầu nhiệm mùa mừng. Amen.
Đôi môi như hoa tươi, mẹ Fatima vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút thôi ngậm ngùi, mắt cô đôi cuối lệ đời. Hương trong về mong thăm, tóc bên tình mẹ hiền vui. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không khói. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đây thương nhân lời, cho nước Việt tình tươi, đức tin sáng ngời. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi.